Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, sau khi Chúa phục sinh thì chúng ta biết được có rất nhiều câu chuyện Chúa đã gặp gỡ các môn đệ, hay nói cách khác là có rất nhiều người, kể cả các môn đệ và các Kitô hữu đầu tiên, đã được diễm phúc gặp gỡ Chúa phục sinh. Mỗi một người một hoàn cảnh, mỗi một người là một nỗi niềm. Nhưng có một điểm chung là hễ bất kỳ ai đã được thực sự gặp Chúa phục sinh thì được hoàn toàn thay đổi, được hoán cải, được trở thành con người mới. Nói cách khác là đã được ơn phục sinh để cuộc sống hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô. Chúng ta có thể thấy như là Thánh Phêrô mới hôm trước còn là một người nhút nhát, sợ chết, sợ bị liên lụy về Chúa Kitô đến nỗi phải chối thầy và chối 3 lần, thì khi được gặp Chúa Kitô rồi đã trở thành con người yêu Chúa đến mức sẵn sàng chết vì Chúa, đồng sinh đồng tử với Chúa. Chúng ta cũng gặp bà Maria Magdalena mới hôm qua là một người phụ nữ tai tiếng, nhưng khi được gặp Chúa phục sinh đã trở thành một người tông đồ đầu tiên đi thông báo tin mừng Chúa phục sinh trước cả các thánh tông đồ khác. Rồi chúng ta cũng gặp ông thánh Phaolô hôm trước còn là một người thù ghét Chúa Kitô, thù ghét lây luôn cả các môn đệ Chúa Kitô, đã sáng kiến xin phép nhà cầm quyền để đi lùng bắt những Kitô hữu đem ra pháp trường xử tử. Nhưng mà khi được gặp Chúa Kitô rồi thì trở nên cái người dám tuyên bố trên đời này chỉ có một cái vinh dự lớn lao nhất là được biết Chúa Kitô, còn tất cả mọi thứ khác là cỏ rác. Và hôm nay chúng ta cũng thấy kinh nghiệm của Thánh Tô-ma. Thánh Tô-ma có lẽ như hầu hết chúng ta là một cái người có đầu óc khoa học, không tin vào những cái chuyện huyễn hoặc, những chuyện ma quỷ, những chuyện hiện hồn về. Và nhất là đã là người có đầu óc khoa học thì phải cái gì kiểm nghiệm được bằng khoa học kỹ thuật, cái gì mà mắt thấy, tai nghe và tay đụng chạm tới thì mới tin. Nhưng thực sự thưa anh chị em, có rất nhiều điều chúng ta đâu có thấy, có rất nhiều điều chúng ta đâu có nghe được, và thậm chí có rất bao nhiêu điều cái trí tuệ của chúng ta không thể nào lý luận nổi. Chúng ta gọi đó là những cái huyền nhiệm của Thiên Chúa, những cái điều mà chỉ có thể nhờ ơn Chúa ban qua ánh sáng đức tin thì chúng ta mới có thể chân nhận được. Khoa học kỹ thuật là tốt đấy, nhưng khoa học kỹ thuật không thể giải quyết hết mọi chuyện ở trên đời này. Vì thế, cái kinh nghiệm của Thánh Tô-ma hôm nay cũng là một cái bài học đắt giá cho cả tôi và anh chị em, cho tất cả những con người nào đặt niềm tin quá lớn vào khoa học kỹ thuật, cho rằng khoa học kỹ thuật là chìa khóa giải quyết tất cả mọi cái bí mật của đời sống. Nhưng có một điều khiến cho Thánh Tô-ma khác hẳn với những cái nhà khoa học. Nhà khoa học chân chính là một cái con người biết cái giới hạn của mình. Khoa học kỹ thuật theo như lời dạy của Công đồng Vatican Đệ Nhị trong hiến chế vui mừng và hy vọng, nó có cái chỗ đứng của nó và nó có cái giá trị của nó, nó có cái uy tín độc lập của nó. Nếu như khoa học chấp nhận khiêm tốn đứng trong lĩnh vực của nó, thí dụ như chúng ta nhờ khoa học kỹ thuật mà chúng ta biết được trái đất quay xung quanh mặt trời, chúng ta nhờ khoa học kỹ thuật mà chúng ta biết có những cái loại vi khuẩn, vi trùng mắt thường không thấy nhưng rất nguy hiểm cho sức khỏe con người, chúng ta nhờ khoa học kỹ thuật mà chúng ta biết được những cái cách làm sao cho việc cày cấy, cho tất cả việc nuôi trồng được thuận lợi, để tăng thêm nguồn lương thực, để cải thiện thêm cái đời sống của chúng ta, và bao nhiêu cái phước lành khác Thiên Chúa ban cho chúng ta qua cái việc sử dụng đúng đắn khoa học kỹ thuật. Và cũng nhờ khoa học kỹ thuật mà lời Chúa được truyền xa, thí dụ như là kỹ thuật truyền hình, kỹ thuật phát thanh, và bao nhiêu cái tiến bộ trong cái khoa tin học hiện nay. Chính Đức Giáo Hoàng Francisco hồi đầu năm nay mới sử dụng Twitter. Twitter là cũng như chúng ta nghe cái đám con cháu chúng ta, nó chơi Internet, rồi chơi game, rồi nó nói chuyện qua cái đường dài, vừa nghe tiếng vừa nhìn thấy mặt. Thì Đức Thánh Cha cũng sử dụng khoa học kỹ thuật để giảng lời Chúa cho thế giới. Chỉ trong vòng có 10 tiếng đồng hồ khi mà Ngài bắt đầu mở tài khoản Twitter thì đã có hơn 100 triệu người vào đó để trao đổi với Đức Giáo Hoàng, hầu hết là giới trẻ. Tự tưởng tượng nếu mà các cha sở của chúng ta cũng sử dụng Internet để mà tiếp xúc với giới trẻ, vì giới trẻ nhiều khi nó thích đến với Internet hơn là đến với nhà thờ, thì thôi, như gương Đức Giáo Hoàng, Ngài tương kế tụ kế dùng những cái phương tiện Internet để nói chuyện với giới trẻ, để truyền đạt lời Chúa cho chúng nó. Đó thì anh chị em thấy khoa học kỹ thuật nó có cái ích lợi của nó. Tuy nhiên khi mà những người làm khoa học kỹ thuật kiêu căng tự phụ, đi ra khỏi cái giới hạn khiêm tốn của mình và dám vung tay quá tráng, thì lập tức mắc sai lầm. Như chúng ta đã từng nghe một cái lúc nào đó trong quá khứ, có một cái người gọi là nhà phi hành gia ngồi ở trên con tàu vũ trụ, và khi đi vào không gian đưa tay mình ra ngoài và đã về lại trái đất, tuyên bố: tôi chẳng sờ thấy ông Thiên Chúa đâu hết, vì làm gì có Thiên Chúa. Thánh Thomas là một người khoa học chân chính, thưa anh chị em, biết giới hạn của mình và tiếp tục tìm kiếm và lại cầu nguyện nữa, thì cuối cùng nhờ khoa học kỹ thuật mà Ngài đã gặp gỡ Chúa phục sinh, để Ngài tuyên xưng: lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Lạy Chúa, câu thứ nhất là cũng đồng ý, đồng nghĩa với lạy Thầy. Và câu thứ hai là cái thành quả qua việc tiếp xúc với cái người Thầy. Ngày hôm qua còn là người phàm xác thịt, nhưng hôm nay thì Thánh Thomas đã nhận ra Ngài đã phục sinh. Và nếu đã là người thắng được cái chết, là người có thể đi xuyên qua những cái cản trở vật chất, thì phải là Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta biết qua khoa học kỹ thuật, biết qua những cái kỳ công mà chúng ta được Chúa ban để hưởng trong cái cuộc sống ở đời này, trong cái cuộc sống thiên nhiên này, biết khám phá ra tình thương của Thiên Chúa.